chứ không phải chỉ nấu cho mình ăn. Mà đó là một cái điều mà nó là một cái điều của sự sống của họ, nó như vậy. Không bao giờ phải đặt câu hỏi. Tức là dù nghèo thì cũng phải cúng dường. Cúng dường nó như là chính mình ăn đấy đó. Tức là mình biết rằng là sáng ra là thế nào cũng có mấy vị thầy đi khất thực. Mà sáng ra thì mình ăn thì phải cho tăng ăn. Tăng với mình như là trong cùng một nhà. Như là người thân sáng dậy nấu ăn thì nấu cho cả nhà ăn. Chứ đâu có nghĩ là nấu cho mình thôi. Mà họ nghĩ nó như là như vậy suốt đời sống. Bây giờ một người nào bảo chứ, ồ, bây giờ sáng ra mình nấu mà ai cũng cúng dường hết thì mình cúng nữa chi nó dư. Nó dư. Mình cho nữa nó dư, thôi khỏi cúng. Nếu mà mình tính theo cái lối đó, đó là tính theo cái lối thế gian, mà mình không có hiểu vấn đề công đức, mà mình không biết là mình cần có công đức. Nếu đời sống của mình không có công đức thì khổ đau nó tới. Khổ đau nó sẽ tới. Có nhiều người đẹp mà nghèo. Có nhiều người xấu mà giàu. Bởi vì người đó có công đức về tiền bạc, mà người đó không có công đức về sắc đẹp. Còn người kia có công đức về sắc đẹp mà không có công đức về tiền bạc. Mặt nào mà có công đức thì mặt đó mình thấy đã đời. Mặt nào mà không có công đức, mặt đó thấy đau khổ. Người mình nó vậy. Có nhiều người có sức khỏe mà học ngu. Tức là thiếu công đức về cái mặt đầu óc, mà có công đức về thân thể. Còn có nhiều người học rất giỏi nhưng mà bị tàn tật. Tức là có công đức về mặt này thì cái mặt này của mình nó thông. Thiếu công đức về mặt thân thì cái mặt thân nó bị đau khổ. Mình hiểu như vậy rồi á, cho nên cái chuyện công đức là chuyện mình phải làm trong cái đời này. Mình không thể thiếu nó được. Khi mình chưa thoát khỏi luân hồi, khi mình còn sống trong cuộc sống này, mình tin theo đạo Phật như vậy, mình còn có đời sau nữa, thì mình cần phải có công đức. Không có công đức là đời sau mình nguy á. Cho nên mình phải làm công đức. Công đức là điều cần phải làm trong đời sống của mình. Mà làm công đức là giúp những cái người nghèo khổ, cái điều đó mình thấy là thiện. Còn bây giờ cúng dường cho một vị tăng, mà vị tăng đó không có mình cúng đi nữa, thì cũng có người khác cúng, nhiều người cúng lắm. Đó cho nên mình nghĩ như vậy, thì là mình nghĩ suy luận theo lối lợi hại thị phi phải trái của thế gian. Chứ mình không có thấy cái nhân quả. Dù bây giờ cái vị tăng đó nó có bao nhiêu người cúng đi nữa, nhưng mà mình cũng phải đi cúng để mình có cái công đức. Mà vị tăng đó có nói là đủ rồi không cần. Thì mình cũng bảo chứ, thì đó nói theo lối tắc bạch của mình. Thì xin thầy cứ hứa khả cho con được ân chiêm công đức. Nó có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là đây là một cái việc làm công đức mình cần có. Chứ nó không phải là cái chuyện là thầy có đủ hay thầy không có đủ, hay thầy có cần hay không có cần. Mà cái chuyện đó là cái chuyện của mình cần có. Mình cần làm một cái công đức. Mà cái bổn phận của một cái vị thầy, tức là bổn phận một vị đệ tử của Phật làm tăng á, là Đức Phật không cho phép tăng làm và tăng nhận, tăng sở hữu bất cứ gì. Là tại sao Đức Phật bắt tăng phải sống cái đời sống khất thực? Là để làm phước điền cho thế gian, để khiến cho tăng phải nhận. Đức Phật cho ít thôi là cũng đều để cho phải nhận đều đều. Chứ giờ thí dụ Đức Phật cho 3 y, bây giờ Đức Phật bảo chứ muốn bao nhiêu y cũng được, thì một lúc cái ông tăng đó, ông đến mùa an cư xong, ông ra cái một lúc cái ông gặp 20 hay 30 người cúng dường y cho ông. Ông có 30-40 cái y ông mặc bao giờ cho hết. Đức Phật cho 3 y thôi là để nó rách, nó hư thì mới nhận thêm nữa chứ. Để cho người ta được cái công đức đó. Người ta được công đức như vậy. Thành ra Đức Phật mới cho sống cái đời sống, đúng là đời sống khất thực, đời sống ăn xin đó, nếu mình nói cho rõ đó. Là để cho mình phải nhận đồ của người ta. Nhận như vậy người ta được làm cái bố thí. Cho nên Mình bảo chứ ai cũng vậy hết á, mà mình phải hiểu nghĩa đó là Đức Phật đã lập cái pháp đó ra là cốt để làm phước điền cho thế gian. Cho nên các vị tăng á, đôi khi phải nhận. À, nhận đó là không phải là mình thiếu hay mình cần hay là mình gì hết á. Mà nếu nhận mà dư quá thì phải có các cái pháp của Phật để cho mình không có bị phạm vô cái dư thừa, rồi nó làm trong đó mình sẽ bị gọi là phân tán tâm mình. À, thì đó là pháp của Phật đối với các vị thầy. Nhưng mà mình chỉ hiểu điều là Đức Phật lập tăng ra, lập cái pháp mà cho tăng sống theo đó là cốt để làm phước điền cho thế gian. À, người Phật tử nhờ đó mà tạo được cái công đức. Cái người Miến Điện là họ làm chuyện bố thí hàng ngày mỗi buổi sáng trong đời của họ, và nó đi vào trong tạng thức của họ. Tại vì sáng dậy tụng niệm xong là làm cái chuyện đó, một cái chuyện mà không bao giờ mà không làm, nó như là một đời sống của mình. Cho nên nó vào trong cái tâm, nó vào trong tạng thức, nó trở thành cái chủng từ bố thí. Mà bố thí thì là một cái căn bản của công đức. Trong tất cả các mọi công đức, bố thí làm đầu. Phật mà sở dĩ cái đấy mình nói là Phật mà thoát được, là Phật mà đại nguyện trở về, đó là thí pháp cho chúng sinh. Thí là cho không, nó không giống như là các thần thánh khác, là cũng do cái tâm bố thí đó mà nó thành như vậy. Nên mình mới biết rằng là giúp người nghèo nàn thiếu thốn, điều đó mình hiểu rõ là điều thiện. Nhưng bây giờ giúp một người mà không nghèo nàn, không thiếu thốn, thì mình thấy là nó dư thừa, phi lý, đúng. Nhưng nếu người đó là một vị tăng, đó là thuộc về tăng bào á, thì trước hết mình phải hiểu cái nghĩa mà mình vừa nghe. Tăng cốt là để cho mình làm cái công đức đó. Tăng thường có nghĩa là khất sĩ, tỳ khưu là người khất thực, cho nên mình mới có dịp mà mình bố thí. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, mình là Phật tử, mình nương vào tam bảo, cho nên khi mà mình bố thí cho tăng thì tăng sống, tăng không lo cái chuyện ăn uống đó, thì tăng tu tập, tăng chịu chấp nhận cái đời sống tu hành và bắt đầu tu tập. Tăng có mặt, tăng có tu tập thì pháp và Phật được duy trì. Mai mốt mình sẽ học về trụ trì tam bảo chẳng hạn vậy. Phật mới pháp được trụ trì. Nhờ vậy á, mình là cái người góp cái phần xây dựng tam bảo. Mình vừa nương vào tam bảo mà mình lại có cái công đức xây dựng tam bảo. Cho nên cái công đức này á, mình không thể tìm được, không sao mình tìm được ở nơi một cái con người ăn xin thiếu thốn. Mình tìm được một cái người ăn xin á, là họ chỉ có nhờ vào cái tội nghiệp của mình. Còn tăng á, xin ăn á, là để cho mình có được cái công đức nương tựa và xây dựng tam bảo. Nhờ cái công đức đó đó mà có thể nói là đạo tâm của mình nó tăng trưởng, và sau này mình mới thành được cái kết quả là chính mình cũng xây dựng nên tam bảo, tức là mình thành Phật, thuyết pháp, độ tăng để làm cái nơi nương tựa cho chúng sinh. Thì mình muốn đi đến cái cứu cánh đó thì mình phải có cái nhân đó chứ. Cho nên cúng dường cho tăng không phải chỉ là cúng dường cho những người đi cầu xin là bố thí, mà là để mình gieo cái nhân nữa. Mà trong tất cả những người đi ăn xin, không có người ăn xin nào có được cái công đức chứ tăng hết. Vì vậy mà mình mới biết rằng là cúng dường cho tăng công đức không cùng. À, trong cúng dường tăng này đó, mình là Phật tử, mình cần hiểu rõ nữa. Cúng dường tăng nó có, mình sẽ có hai loại. Thường thường trong luật nói là tăng hiện tiền, hiện tiền, tiền là trước, hiện tiền hiện ra trước, tức là tăng ở ngay chỗ. và tăng thập phương, tức là ở mười phương. Chữ tăng á là chỉ cho bốn người trở lên. Một người kêu là tỳ khưu,